This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay Hòa Thính lại gửi đến cho quý vị tiếp trong cái phần trình bày của mục được mang tên là Y phục cổ truyền thôn quê của người phụ nữ Việt Nam. Mà trong tuần trước thì Hòa Thính đã gửi đến cho quý vị nghe về cái nón quai thao như thế nào, được phải không thưa quý vị? Kèm theo đó thì Hòa Thính có gửi kèm cho quý vị một cái bài nhạc rất là quen thuộc, đó là Em Đi Chùa Hương. Thì như quý vị cũng đã biết, thì bây giờ xong cái nón quai thao thì mời quý vị đến với lại cái yếm trong cái trang phục của người Việt Nam, y phục trang phục của người Việt Nam ta, người phụ nữ Việt Nam ta ngày xa xưa nhé. Mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái y phục của cái người phụ nữ Việt Nam ngày xưa, yếm mặc không có bó chặt lắm, là một loạt đầu lót để mà che ngực, mang một cái tính chất thuần túy dân tộc, thường thì do cái người dùng tự cắt may lấy của ngày xưa. Khi ở nhà thì nữ giới mặc yếm hở lưng, hở hai cái cánh tay và cái đôi vai, bởi vì cái khí hậu nó nóng bức thưa quý vị, bởi vậy mới có cái câu là đàn ông đóng khố đuôi lương, đàn bà mặc yếm hở lưng mới sinh. Cái yếm xuất hiện từ lâu trong cái đời sống của người dân, nhưng mà cho tới đời của nhà Lý, thưa quý vị, cái yếm mới có cái kiểu cách rất căn bản, không thay đổi cho đến thế kỷ thứ 19. Yếm là một vuông vải nhỏ, vắt chéo vừa vặn để mà che ngực. Cái góc trên thì khoét lỗ để mà làm cái cổ. Hai cái đầu thì đính hai cái sợi dây nhỏ để mà cột ra đằng sau gái. Ở phần trên của hai cạnh yếm may hai cái đoạn vải dài để quấn ra đằng sau. Đó là cái dải yếm, rồi thắt lại ở đằng trước cho chắc cái ngực và ôm gọn cái lưng mà không có cứng đờ. Thắt rồi bỏ lửng ở trước mặt, gọi là thắt lưng con én. Ước gì sóc rộng một gan, bắt cầu dải yếm cho chàng sang chơi. Thưa quý vị, nếu mà cái cổ tròn gọi là yếm cổ viền, cổ nhọn đầu hình chữ V gọi là yếm cổ xẻ, cổ có cái đít chữ V mà xẻ sâu xuống gọi là yếm cổ cánh nhạn. Các cô gái trẻ thì thích mặc cái yếm cổ xây. Yếm cổ xây là một vòng vải mai thật tròn vào cái cổ, vào cổ của cái yếm ủi cứng. Một loại yếm cũng hay được các cô sử dụng, đó là người ta gọi là cái yếm đeo bùa. Bởi vậy người ta mới có cái câu ngày xưa là năm thương cổ yếm đeo bùa. Thì cái người mặc thường để xạ hương vào trong một cái túi vải nhỏ đeo cạnh yếm. Đó là một cái vũ khí gọi là vũ khí lợi hại của phái yếu của ngày trước thưa quý vị. Có một cái câu thơ ngày xa xưa thưa quý vị mà chắc là quý vị cũng biết. Ba cô đổi gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa cho sư. Sư về sư ốm tương tư, ôm lăng ôm lóc cho sư trọc đầu. Thưa quý vị, cái thỏa ngày xa xưa khi mà hẹn hò với lại người yêu thì các cô thường cất, gọi là mất cất một cái miếng trầu trong cái yếm của mình, rồi mới mang ra để mà mời gọi là khẩu trầu giải yếm. Có lẽ không có cái loại trầu nào mà có thể sánh bằng được. Trầu em đêm tối hôm qua cất trong giải yếm, mở ra mời chàng, thưa quý vị. Cái màu sắc của yếm còn được lựa chọn tùy theo cái trường hợp nữa. Đi làm việc nè, đi chợ nè, ra ruộng nè, cấy gặt nè thì mặc cái yếm màu nâu non. Ngày thường ở nhà thì mặc yếm trắng. Yếm trắng vả nước văn hồ, vả đi vả lại anh đồ yêu thương. cái khu di tích văn miếu Quốc Tử Giám ở ngày xưa bao gồm một cái hồ lớn, người ta gọi là cái Thái Hồ hay hoặc là cái Văn Hồ, thưa quý vị, trong cái câu thơ mà hồi nãy Hoàng Tính có đọc cho quý vị nghe đó. Xin đọc lại, đó là yếm trắng vả nước Văn Hồ, vả đi vả lại anh đồ yêu thương. Thì có một cái hồ lớn người ta gọi là Thái Hồ hay còn gọi là cái Văn Hồ, thì cái phía đông của Văn Hồ có một cái gọi là cái Nho Sinh Quán, thì hay hoặc là Quán Anh Đồ, do Phủ Hào là một người yêu thơ lập ra cho học trò các tỉnh về thi cử có chỗ để mà trú ngụ, thưa quý vị. Thì ngày làng vào đám, ngày Tết, ngày cưới thì mặc cái yếm điều, yếm đỏ, còn gọi là cái yếm hồng, yếm đào, yếm thắm. Cái màu đỏ là một cái màu sắc chính trong cái lễ hội cổ truyền của người Việt, tượng trưng cho một cái sự sống, tượng trưng cho một cái sự may mắn, một sự tốt lành cũng như là cái hạnh phúc. Và do đó hình ảnh cái yếm đỏ này được thấy thật nhiều trong cái thi ca Việt Nam, chẳng những ở ca dao bình dân như là Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi không, hay hoặc là Hỡi cô yếm thắm bao xanh, mà còn đi vào cái tâm hồn của các thi sĩ một thời nữa, thưa quý vị, như là Bao giờ về bến kia sông Đuống, anh lại tìm em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi trải hội non sông, cười mê ánh sáng muôn lọc xuân xanh. Trích trong một cái bài thơ của Hoàng Cầm, thưa quý vị. Cái yếm thắm này được may bằng một cái hàng vải người ta gọi là vải chuỗi trắng, nhuộm với lại các sắc độ khác nhau của các màu đỏ, màu hoa đào, màu dâm bụt, màu cánh sen, sắc pháo, mận chín, đỏ đậm, đỏ tươi, đỏ cam. Cái loại hàng vải để may yếm thì tùy theo cái điều kiện của gia đình và tuổi tác nữa, thưa quý vị. Hỡi cô yếm trắng lòa xòa, yếm nhiễu, yếm vóc, hay là chúc bâu, hay là lụa bạc bên Tàu, người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài. Thưa quý vị, cái yếm là một cái thứ trang phục vừa kín đáo, vừa ẩm ờ, độc đáo của cái người phụ nữ Việt Nam. Là một cái biểu tượng của nữ tính đã trở thành một cái ngôn ngữ trao đổi tình yêu, như là một cái bài huyền sử hội yếm bai của cái thi sĩ Hoàng Cầm có viết như sau: Ngất núi ô kìa anh vỗ nhịp, bay cờ triệu yếm ríu rang ca, ngũ sắc chen nhau cầu lễ hội, nuột nà cởi bỏ áo hoa khôi, em không buộc thắt lưng thon nữa, thả búp căng tròn nuột ấy ơi. Và đó là cái phần mà Hoàng Tính nói về cái yếm, thưa quý vị. Và tiếp theo có một cái từ gọi là bao, thưa quý vị. Bao thì có hai loại, bao ngoài và bao trong. Bao ngoài tức là một cái ruột tượng may bằng cái sồi xe màu đen có tua ở bên, ở hai đầu bao có một cái khổ rộng có thể đựng tiền ở trong bao, rồi thắt gọn ở ngang eo của người phụ nữ và luồn qua ở lưng của cái áo dài và bó chặt lấy cái thân áo trước, rồi mới thắt múi to để mà che trước bụng. Còn cái bao trong thì thắt lưng là một cái loại bao nhỏ bằng chừng khoảng 1/3 cái bao ngoài, dùng để thắt chặt cái cặp vái vào cái eo, và thắt lưng cũng buộc múi ra phía trước để cùng với lại cái múi bao ngoài. Cái múi dải yếm đã tạo thành những cái múi hoa nhiều màu sắc, thưa quý vị. Dâm bãi cô phủ mình trong chiếc áo động lầm yếm đỏ thắt lưng xanh. Cái thắt tức là buộc, cái thắt cái múi bao tức là buộc cái múi bao, cũng là một cái nghệ thuật để mà làm đẹp, và cũng để góp phần làm nổi rõ cái lưng ong nhỏ nhắn của các cô gái vào thời đó, vào thời xa xưa, thưa quý vị. Để làm duyên cho mình, phụ nữ dùng những cái thắt lưng nhiều màu sắc chít ở eo để chúng bay phất phơ trong gió, gồm những cái màu tươi sáng được nhuộm cái lúc mà gần Tết sang xuân để mà mặc, để mà đi lễ hội, như là cái màu hoa lựu, màu hoa đào, màu cánh sen, màu hoa hiên tức là màu vàng tươi, hoặc là màu hồ thủy tức là màu xanh nhạt, màu thiên thanh, màu xanh cớm, màu xanh lá mạ, màu nõn chuối tức là màu đọt chuối, thưa quý vị. Có câu như sau: Hỡi cô thắt bao lưng xanh, có về kẻ bưởi với anh thì về, làng anh có ruộng tứ bề, có hồ tắm mát, có nghề quay tơ. Thưa quý vị, trong cái câu này có cái chữ kẻ ở đây có nghĩa là một cái tập hợp, một cái cụm dân cư sống trong một cái địa bàn cụ thể ở cái vùng đồng bằng Bắc Bộ. Danh từ này được dùng trước thời Bắc thuộc, từ cái thời Hùng Vương, kẻ chạ chiền tức là người ta gọi là làng xã thôn ở cái vùng châu thổ, còn bản mường là ở vùng cao, người ta mới gọi là như vậy. Những người nhà giàu miền quê, những nhà buôn thành thị còn đeo vào cái thắt lưng một bộ người ta gọi là bộ xà tích bằng vàng, tức là một bộ dây nhỏ có nhiều cái vòng móc chạm trổ rất là tinh vi, với cái ống vôi, quả đào đựng trầu thuốc rồi chìa vôi. Cái lúc bước đi thì cái bộ xà tích này nó kêu sủng sẻng theo cái bước đi, nghe rất là vui tai. khen ai nhượm nhiễu tam giang, đánh dây xả tích cho nàng chơi xuân, trong một cái bài thơ của Nguyễn Bính có viết như vậy. Xong cái phần này chúng tôi mời quý vị đó, cái phần vừa rồi đó là cái thắt cái buộc của cái bao của nó là như vậy. Tiếp theo nữa là cái quần, hay hoặc là còn gọi là cái váy, thưa quý vị, cái quần nái đen, thưa quý vị. Cái cô thôn nữ trong cái bài thơ Chân Quê này đã mặc quần, không còn mặc váy nữa. Từ thời Hùng Vương, phụ nữ Việt Nam đã mặc váy rồi. Sau bao lần đô hộ của người Trung Hoa muốn đồng hóa, dân Việt Nam ta đã bắt người phụ nữ Việt Nam mặc quần như là người của họ. Vào năm 1655 thì vua Lê Huyền Tôn đã ra một cái chiếu chỉ cấm mặc quần, bắt buộc người phụ nữ mặc váy để mà bảo tồn quốc phục. Đến năm 1744 thì chúa Nguyễn Võ Vương ở Đàng Trong đã ra lệnh cho dân chúng mặc quần áo theo cái lối Tàu để đối lập với lại đàng ngoài. Cái quần phổ biến ở miền Nam sớm hơn ở miền Bắc. Và rồi đến năm 1828 thì vua Minh Mạng đã đi xa thêm, bắt đàn bà mặc quần, cấm triệt để mặc váy và gây ra một cái phản ứng mạnh mẽ ở ngoài miền Bắc. Thưa quý vị, dù cái luật là vậy nhưng mà phép vua thua lệ làng thôi. Các phụ nữ ở thôn quê miền Bắc vẫn giữ lấy cái váy. Bởi vậy mới có cái câu ca dao như sau, chắc có lẽ là quý vị biết: Trúc xinh, trúc mọc ngoài sân, em xinh thì váy hay quần cũng xinh. Từ cái lúc mà bị người Pháp cai trị thì người phụ nữ thành thị cũng đã dần dần mặc quần hai ống màu trắng, trong khi mà phụ nữ thôn quê miền Bắc thì phải mất rất là nhiều năm mới bỏ được những cái váy cạp điều, váy cửa võng, váy đùm, váy kép để mà thay bằng những cái quần màu đen hay hoặc là màu nâu đậm. Cái váy kép tức là cái váy mai hai lớp ở bên ngoài là một cái vải mỏng và nhẹ, cái lớp trong là một cái loại vải thô và dài, và tiếp theo đó là một cái váy đùm, thưa quý vị. Cái váy đùm là một cái váy mà buộc cái túm lưng lại để cho tiện cái việc đồng án thôi. Còn cái váy cặp điều là gì? Là cái lưng váy nó mai bằng những cái hàng vải màu đỏ. Còn tiếp nữa đó là cái váy cửa võng, váy cửa lỏng. Võng là phía trước ở váy chùng xuống những cái mép gấp cong cong như là cái cửa võng, và người cái mặc váy này khéo không để hụt ở phía trước, không để váy quay tròn lấy cái người mà phải thu xếp sau cho ở phía sau rủ xuống gần tới cái gót bàn chân, còn ở phía trước thì hơi hơi hết lên chạm cái mu bàn chân thôi, thưa quý vị. Trong khi đó thì chúng ta thấy thì người nam giới thì mặc quần ống sớ với cái áo dài, tức là quần mai bằng cái vải cứng như là cái chút bâu, cát bá, giống như là cái ống bằng giấy đựng sớ khi mà cúng. Quần lá tọa tức là khi mà chúng ta đi làm ruộng thì quần ống rộng cũng như là cái quần ống thẳng, cái đáy sâu, cái lưng quần to bản, thì nhờ có cái đáy sâu này có thể chúng ta làm cho một cái ống quần nó lên cao bằng cách là kéo cái lưng quần nó lên cao, cái phần lưng quần thì dư ở phía trên rủ xuống lò xò ra ngoài thắt lưng, gọi là cái lá tọa. Thì không thấy nói nhiều về cái kiểu quần mà phụ nữ mặc với cái áo dài vào đầu thế kỷ thứ 20, thưa quý vị. Đó là Hoàng Tĩnh nói về cái quần mà của cái người phụ nữ Việt Nam của chúng ta mặc của ngày xa xưa. Và bây giờ có một cái bài hát Hoàng Tĩnh xin được gửi tặng cho quý vị, Kỳ Trúc Sinh, mời quý vị.
Trung mộng
kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Cây Trúc Sinh, một bài hát dân ca được trình bày bởi cô ca sĩ nhí mang tên là Khánh An. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lệ Quê Thói này để theo dõi, và lần sau Hòa Tính là tiếp tục gửi đến cho quý vị về các y phục của người phụ nữ Việt Nam ngày xa xưa. Thành thật cảm ơn quý vị.